This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị những tâm tư của ngày 30 tháng 4 của tháng 4 buồn. Cứ đến tháng 4, chúng ta lại nhớ đến ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Nó đến đó là một bước ngoặt lịch sử, đã đưa đến bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình phải lâm vào cảnh lo buồn, đau buồn, buồn khổ, buồn tuổi liên miên, cho tới tận giờ đây vẫn còn đang tiếp diễn và tiếp diễn triền miên trên toàn đất nước. Cái gọi là 30 tháng 4 năm 1975 đó đến đó. Nó đã đến. Nó đã khiến cho bao nhiêu người đã phải lìa bỏ quê hương, lìa bỏ tổ quốc để vượt biển ra đi. Bao nhiêu người bị cưỡng bức vào các trại cải tạo tập trung. Bao nhiêu gia đình bị đưa đi kinh tế mới, là những nơi rừng thiêng nước độc hay hoặc là rừng đầm sình lầy, đĩa vắt, rắn rết, bò cạp, vân vân. Bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Bao nhiêu người bị chết mất tích trong biển cả. Thật là đau buồn. Thật là đau buồn với cái nhãn hiệu độc lập tự do đó. Phải nói là buồn tuổi chua chát với cái nhãn hiệu này. Cái nhãn hiệu này mà lại đưa đất nước đến chỗ như quý vị thấy nghèo khổ, dốt nát. Xin cùng nhau thắp lên nén tâm hương để tưởng nhớ không nguôi. Tự sự uống cà phê tháng tư, tác giả Trần Mộng Tú. Ta ngồi một mình ly cà phê cạn, lọc như tháng tư đứt ra từng đoạn. Dừng. Tháng tư. Tháng 4 tôi đang ngồi trong quán cà phê Starbucks trên đường 20 của cái nơi thành phố mà tôi cư trú. Tôi cúi xuống, tôi nhìn màu cà phê đen đặc, sóng sánh còn sót lại trong cái ngụm của cái chiếc ly giấy. Tôi cầm chiếc ly chao nhẹ đi một chút, do dự nhưng mà chưa muốn ngửa cổ để mà uống nốt cái ngụm cuối cùng đó. Ngụm cà phê trông như là ngụm nước mắt đen. Chao ôi, nước mắt đã có một lúc nào đó ta ngửa cổ uống được cả ngụm hay sao vậy? Tháng tư đó. Tháng tư năm đó đứt ra từng đoạn. Đoạn cha, đoạn mẹ, đoạn vợ, đoạn chồng, đoạn con, đoạn anh, chị em, đoạn bằng hữu. Mỗi đoạn đứt một chỗ, rơi một nơi. Đoạn thì mất đi ngút ngàn biệt tích, không để lại dấu vết. Đoạn còn sót lại thì ngơ ngẩn mù lọ kìa. tháng 4 của 37 năm sau. Ngụm nước mắt không bao giờ cạn kìa. Tôi ngồi trong quán một mình, tôi ngó những cái khuôn mặt lạ đó. Họ không phải là bạn bè nhưng vẫn thấy thân thân thuộc thuộc lắm. Bởi vì đó là những khuôn mặt của dân bản xứ tôi gặp thường ngày. Cách ăn mặc cũng như là cái lối cư xử của họ cũng na ná giống như nhau. Mình nhìn mấy chục năm mình quen với cái cách kéo ghế, cái cách chụm đầu vào nhau, nói khe khẽ, cái cách nghiêng mình xin lỗi của họ khi phải đi qua mặt ai, cho nên cũng đã bỗng trở thành gần gũi rồi. Tự ngậm ngùi tưởng tượng. Nếu bây giờ mà mình ngồi ở một quán cà phê ở Việt Nam, mình ngắm những người ngồi chung quanh thì chắc chắn thì mình cũng sẽ thấy mình lạc lõng lắm đây. Bởi vì cái cách ăn mặc và cư xử rất là khác mình lắm. Họ cũng sẽ chẳng để mắt nhìn đến mình đâu. Một kẻ thường thường, thường thường trên mọi phương diện, mình lạc lõng ngay chính trên quê hương mình kìa. Ngồi một mình với ly cà phê Starbucks trong một ngày của tháng 4 ở quê người, tôi chỉ nhìn ra mình là người lạ với chính mình thôi. Cúi nhìn mấy cái ngón tay đang cầm cái ly, những ngón tay gầy đã bắt đầu xanh xao gân lá. Biết mình ở đây lâu lắm rồi. Đôi vai bỗng trĩu nặng như là có bàn tay ai vô tình ấn xuống ghế. Thôi, đã đến đây rồi thì ngồi xuống đây đi, còn đi đâu nữa hả? Ngồi đây mà hồn như thác đổ, tiếng nước ầm ầm vọng tới từ một ký ức xa xôi, rồi bỗng hòa ra khi mà chạm vào tảng đá cuối cùng, tảng đá tháng tư đó. Tháng tư ở đây là mùa xuân, là mùa xuân. Chim chóc rủ nhau bay vào thành phố, hoa đào nở hồng trên mỗi con đường, nắng mới lách mình vào những khung cửa mở. Trong vườn nhà ai hoa táo hoa lê trắng xóa. Những người Việt di tản như tôi, tháng tư không ít thì nhiều cũng quay đầu nhìn lại quá khứ, nhớ lại những giọt nắng quê nhà năm đó, hòa vào máu và nước mắt. Hoa nắng quê người chỉ làm gợi thêm một nỗi xót xa thôi. Rằng thì là anh ả à, tháng tư mềm nắng lụa, hoa táo hoa lê nở trắng vườn, quê nhà thăm thẳm sau trùng núi, em mở lòng xem lại vết thương. Chung quanh tôi đó một vài bàn nhỏ, có người ngồi trước cái tách cà phê và cái laptop. Họ im lặng, họ làm việc, học hay hoặc là sáng tác gì đó. Có người thì giới một tờ báo mở trước ứng mặt ra. Hay hoặc là hai người bạn người thì thào, nho nhỏ. Quán tĩnh mịch. Nghe được cả cái tiếng gõ khe khẽ của những cái ngón tay chạm ở trên bàn phím. Thậm chí cả luôn cái tiếng thở. Tiếng thở đó đó. Tiếng thở của cái người mà ngồi ở cái bàn gần mình nhất đó mà. Tôi ngồi với ly cà phê cạn. Tôi biết trang mạng của người Việt khắp nơi trên thế giới vào mỗi tháng tư. Họ cũng trao đổi cho nhau trên cái khung hình nhỏ. Những tấm hình đang bốc lửa. Những khẩu súng đang nhả đạn. Tiếng người đang khóc, đang la vang, đang chạy hoảng loạn, đang dẫm lên nhau. Rồi tiếng súng nổ, rồi những tiếng kêu thất thanh. Tất cả hiện ra trên khung hình nhỏ đó kìa. Trong một tiệm cà phê ở Mỹ, tôi ngồi đó, tôi ngửa mặt, tôi uống một cái ngụm cà phê đen cuối cùng. Bỗng dưng má tôi ương ướt, nước mắt ứa ra từ hai con mắt, bờ mi cũng đã bắt đầu sụp xuống. như là hai chiếc lá cuốn khô. Nước mắt của một người di tản vì chiến tranh lâu, lâu quá rồi. Xót xa cho phận mình, phận người, phận quê hương đất nước. Biết bao nhiêu năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn đọc được ở trên mạng, lẫn vào những bài vở giải trí, kiến thức hay nghệ thuật, với những lời nhắn với nội dung thiệt là buồn rằng thì là có một hài cốt với tên họ, ngày sinh và số quân đầy đủ của một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, ai đó vừa tìm được bên đường, mong có thân nhân đến nhận. Nào ai biết được thân nhân của bộ xương đó nó còn sống hay hoặc là đã chết rồi chứ hả? Tin đó đến từ Việt Nam và đã chuyển đi nhiều lần như vậy. Tin những người ở Mỹ về bốc mộ, một hố chôn tập thể của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong một sân trường hay hoặc là ở bên cạnh một con mương nào đó. Tin cả trăm bộ xương tìm thấy ở ven biển miền Trung, không biết là của bên này hay hoặc là bên kia nữa. Rồi còn cả những cái tin như là sĩ quan HO qua đời ở Mỹ không có thân nhân, được những người trong cộng đồng phụ nhau mà mai táng. Lời nhắn về một vị tá hải quân có con ở Cali, xác thì nằm trong bệnh viện Texas 2 tuần rồi, cha qua đời đó, con ở đâu chưa đến nhận vậy. Những dòng chữ như vậy thực sự là một tin buồn với ý nghĩa đúng nhất của nó đó. Tháng 4 là tháng tôi sợ đọc, tôi sợ xem hình ở trên mạng lắm. Tôi sợ nhìn lại những hình ảnh và đọc lại những bài viết kinh hoàng của những nạn nhân vượt biển. Hình ảnh nghĩa trang quân đội bị đập phá trong cái tủi nhục. Những câu chuyện thương tâm của tù nhân và nhà tù cải tạo. Sợ phải xem lại những hình ảnh của một thành phố mà mình đã sống, mình đã lớn lên, bị tàn phá bởi chiến tranh. Sợ những bức hình và tên tuổi binh nghiệp của các tướng lãnh tự sát vào ngày cuối cùng. Tôi sợ mỗi khi tôi đọc thêm một danh sách tự vẫn của các cấp tá, cấp quý, các hạ sĩ quan. Họ tự sát riêng lẻ hay hoặc là có khi cùng với vợ con. Những bức hình im lìm đó, đó là những cái tiếng gào thét phẫn nộ của những anh hùng Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không nhớ là mình đã đọc được đâu đó cái câu này ở đâu nữa. Thật đáng thương cho một đất nước nào có quá nhiều anh hùng. Bởi vì anh hùng đồng nghĩa với sự hy sinh và cái chết. Đau đớn nhất đó là bao giờ khi mà xem hình, khi mà đọc những bài viết xong, cuối cùng mình nhận thức được rất là rõ rệt. Đó là gì? Đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Người giết và người bị giết đều mang họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần đó kìa. Biết bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi. Người ta nói là Việt Nam, người ta nói là Việt Nam đã hết chiến tranh. Người dân đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mà trên mạng thì người Việt trong và ngoài nước vẫn có những dòng chữ gửi đến cho nhau mang theo những thông điệp thiệt là buồn. Việt Nam tôi đâu? Người dân mất nhà, mất đất. Gái Việt thì bán sang Đài Loan, gái Việt thì xếp hàng lấy chồng Hải Hàng. Không có tự do cho Việt Nam. Ngư dân Việt thì bị tàu Trung Cộng bắt ngay ở trên biển của mình. Nước Việt đang âm thầm mất dần từng mảnh cho Trung Cộng đó. Tháng 4, cà phê đắng. Đắng thêm khi pha vào những giọt nước mắt. Bởi vì nước mắt bao giờ cũng có muối ở trong đó. Nỗi đau tháng tư với một số đông người Việt ở thế hệ bằng hữu tôi là một vết thương không thành sẹo được. Nó lên da non rồi ngưng lại ở đó. Rồi nhìn xuống vẫn thấy màu hồng, vẫn thấy như là còn rơm rớm máu thì phải. Tôi cúi xuống, để nhìn những chiếc ly không, tự lấy tay áo để mà lau thầm những giọt nước mắt của mình. Đứng dậy trở về một nơi mà tôi gọi là nhà, tiếp tục sống với trái tim di tản. Vạt nắng tháng tư chỉ bay xuyên vào trong cái quán này một năm một lần. Nhưng khi tôi đến đây, dù bất cứ tháng nào trong năm, hồn tôi, tháng tư có thể đến bất chợt, ghé xuống và rơi cùng những giọt cà phê kìa. Anh à, tháng tư sương mỏng lắm, sao em nhìn mãi chẳng thấy quê. Hay sương thành lệ tra vào mắt, mờ khuất trong em mọi nẻo về. Thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Tháng Tư 29 ngày 31 đêm mà quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của song ca Kim Lan và Tuấn Khai, được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay, với một cái từ sự của tác giả là Trần Mộng Tú. Cái bài văn từ sự này có tên là Uống Cà Phê Tháng Tư. Vâng, thưa quý vị, rất là buồn khi mỗi lần mà gần đến ngày 30 tháng 4, chúng ta thường gọi là tháng 4 đen. Chương trình đọc truyện của Hoàng Tính đến đây xin được tạm dừng, và Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong những chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.